lại trong sự hiện diện của Chúa. Người nông dân làm lụng khó nhọc thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi. Timôthê thứ nhì, đoạn 2 câu 6. Nhiều lần, khi mọi người cảm thấy kiệt sức hoặc quá tải, không phải vì Chúa giao cho họ quá nhiều việc phải làm, mà là vì họ không dành thời gian cho Ngài. Thi Thiên 9:11 chép rằng, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Thi Thiên 91 câu 1. Tương tự như vậy, sứ đồ Phao-lô đã viết, người nông dân làm lụng khó nhọc thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi. Timôthê thứ nhì, đoạn 2 câu 6. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta không thể cho đi những gì mình không có. Nếu chúng ta muốn hoạt động từ vị thế có sức mạnh tâm linh, trước tiên chúng ta phải làm những việc xây dựng sức mạnh tâm linh của mình. Và đứng đầu danh sách những người xây dựng sức mạnh tâm linh là sống trong nơi ẩn náu của Đấng Chí Cao. Sống trong nơi ẩn náu của Đấng Chí Cao có nghĩa là gì? Từ tiếng Do Thái được dịch trực tiếp trong Thi Thiên 91 nói về sự hiện diện nhất quán. Nó tương tự như từ vẫn còn trong Tân Ước mà Chúa Giê-xu đã sử dụng trong Giăng 15 câu 5, đúng vậy, ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sẽ sinh nhiều trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nó có nghĩa là ở lại một nơi nhất định với Chúa. Về cơ bản, Chúa đang nói rằng, ta không chỉ muốn có mối quan hệ với con. Ta muốn có sự thông công. Ta muốn con đến gần và luôn ở trong sự hiện diện của ta. Thật là một cơ hội, một lời mời nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng trong khi chúng ta đắm mình trong tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa. Ai có thể từ chối? Tuy nhiên, nhiều tín đồ đã làm như vậy, dù có cố ý hay vô tình, vì thách thức liên quan. Văn hóa của chúng ta được lập trình để ngăn cản loại nghỉ ngơi mà Chúa ban tặng. Thời gian và sự chú ý của chúng ta bị chiếm hết bởi chu kỳ tin tức hàng ngày 24/7, một loạt những chương trình gây nghiện vô tận của mạng xã hội, mùa này qua mùa khác, có các chương trình để đam mê, và vô số những trò tiêu khiển khác. Và đó là lúc chúng ta cho là thư giãn. Ngay cả khi sự bận rộn của chúng ta có mục đích, chúng ta cần đảm bảo rằng nó được tiếp thêm năng lượng đúng cách. Đôi khi, những người tin Chúa thay thế cảm hứng bằng mồ hôi. Chúng ta thay thế công việc bằng sự thờ phượng. Chúng ta quá bận rộn làm những việc của Chúa với những người theo đạo trong nhà thờ Cơ Đốc đến nỗi quên mất Chúa Giê-xu. Hôm nay, tôi hỏi, chúng ta có đang sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao không? Có thời gian và địa điểm cho công việc của Đấng Christ? Nhưng công việc của Đấng Christ tốt nhất sẽ luôn tràn đầy từ cuộc sống thờ phượng. Công việc không bao giờ có thể thay thế cho sự thờ phượng. Bởi vì trong sự thờ phượng, trong việc dành thời gian có mục đích trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta được trang bị để thực hiện công việc của Chúa. Nếu chúng ta muốn phát triển đức tin Cơ Đốc của mình và tạo ra sự khác biệt cho vương quốc của Chúa, hãy đảm bảo rằng chúng ta dành thời gian chất lượng, nhất quán trong sự hiện diện của Chúa. Đó là nơi những điều thay đổi cuộc sống xảy ra. Câu hỏi suy ngẫm, cuộc sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao sẽ như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?